là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận những đóng góp của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong công tác giảm nghèo tại Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh ngành giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên tích cực thực hiện chuyển đổi số để nâng cao chất lượng giáo dục. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ cuối năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đề ra phương ứng nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Xem xét các báo cáo theo luật định và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 25 nghị quyết quan trọng. Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn. Đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kỳ họp và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, các hoạt động giám sát tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Các cấp các ngành các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2023 với tinh thần quyết tâm phấn đấu cao, tạo sự bứt phá trên tất cả các ngành lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị triển khai nghị quyết kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước 2023. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở ban ngành địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau nỗ lực thi đua, khắc phục mọi khó khăn, đồng sức đồng lòng, hành động quyết liệt, khẩn trương ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2023, phấn đấu hoàn thành và về đích sớm các chỉ tiêu năm 2023 theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua. Tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 12 tại chi bộ tổ dân phố số 7 thuộc Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân và xây dựng phong cách lãnh đạo trọng dân, tin dân, gần dân và hiểu dân, lắng nghe dân. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục coi trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt định kỳ, chuyên đề theo quy định của điều lệ Đảng, hướng dẫn chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, bảo đảm chất lượng, thiết thực và hiệu quả gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của thành phố và của phường. Chi bộ cần quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, làm tốt hơn nữa công tác vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các quy định của nhà nước trong công tác quản lý trật tự đô thị. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu gương trong cán bộ đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm tiến công, tiền phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm của mình cho việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Tuần qua, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đến thăm chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, mùng 6 tháng 12 1989, mùng 6 tháng 12 2022. Những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng hội vững mạnh, hội viên gương mẫu gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là các chương trình hành động do Tỉnh ủy ban hành. Đặc biệt, cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp luôn tiên phong trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng nông thôn mới. Chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của người lính Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu, là hạt nhân tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua làm kinh tế giỏi tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội. Đồng chí cũng đề nghị mỗi cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh cần tiếp tục đoàn kết gương mẫu, thực hiện có hiệu quả các hoạt động của hội, làm tốt công tác vận động tuyên truyền, chỉ đạo các cấp hội, hội viên tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tiến độ bàn các giải pháp thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các ngành tập trung phối hợp với ngành công an để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ. Công an tỉnh là đầu mối thường xuyên trao đổi với Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an để đề nghị hướng dẫn trao đổi trong quá trình tổ chức thực hiện, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đôn đốc triển khai có hiệu quả các mô hình điểm về dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở, phối hợp với các sở ngành liên quan xác thực và làm sạch dữ liệu phục vụ kết nối đồng bộ chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an tỉnh chủ động tham mưu cho tổ công tác trong chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ của đề án, thu nhận và cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, làm sạch dữ liệu thông tin dân cư theo đúng tinh thần đúng đủ sạch sống để phục vụ các mục tiêu của đề án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành cần làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan, tham mưu đề xuất với tổ công tác đề án của tỉnh, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ của đề án 06 của tỉnh đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, xác định vai trò của kinh tế tập thể trong công tác giảm nghèo, nhiều năm qua các cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã tạo mọi điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập và hoạt động hiệu quả, qua đó tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn thành viên, nông dân, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mô hình kinh tế tập thể không chỉ giúp các thành viên có thu nhập ổn định mà còn giúp người dân vươn lên thoát nghèo.
Từ đầu năm đến nay, gia đình anh Giàng A Chơ, thôn Chí Lư, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu đã có thu nhập gần 150 triệu đồng từ việc thu hái chè tươi, san tuyết. Ít ai biết rằng nhiều năm trước, gia đình anh Chơ là một trong những hộ kinh tế khó khăn của xã, dù sở hữu hàng chục cây chè san tuyết cổ. Bước ngoặt lớn nhất đến với gia đình anh Chơ là việc anh được vận động tham gia vào hợp tác xã tại địa phương, được tham gia các buổi tập huấn khoa kỹ thuật về trồng và chăm sóc cây chè đúng quy cách. Từ chỗ sản lượng bấp bênh, đến nay cây chè được chăm sóc, dần phát triển xanh tốt. Việc thu hái theo quy chuẩn một tôm hai lá đúng thời kỳ dẫn đến sản lượng chất lượng cao, giá trị cây chè vì thế được nâng lên. Anh Chờ chia sẻ.
Cây chè bây giờ là nguồn thu chính của gia đình mình. Năm vừa rồi hái đến đâu bán hết đến đó, được trả luôn tiền mặt. Năm nay có hơn 150 triệu đồng từ bán chè để tiết kiệm sang năm, lo nhà cửa, cho con cái ăn học. Xuân này về chỉ mong thuận hòa mưa nắng để năm sau chè tốt tươi hơn.
Kinh tế phát triển, đời sống được nâng lên không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình anh Chơ mà còn là thành quả lao động của nhiều hộ dân là thành viên hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ chè Trạm Tấu. Với nòng cốt là người dân địa phương, các hộ đã có sự liên kết để thành lập hợp tác xã. Đây được xem là bước chuyển lớn trong tư duy người dân tới hoạt động và quản lý theo khoa học trên cơ sở hoạch định của kinh doanh. Để tăng tính gắn kết giữa vùng nguyên liệu và sản xuất nhằm tạo ra sản xuất chế biến sâu, hợp tác xã đã liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn chè Hiệp Thành đặt nhà máy sản xuất tại địa phương, vừa thu mua sản phẩm cho các thành viên hợp tác xã, vừa gắn sản xuất với chế biến và nâng cao chất lượng cho sản phẩm. Bình quân mỗi ngày công ty thu mua và chế biến trên dưới 5 tấn chè búp tươi cho bà con nhân dân, duy trì sản xuất tốt 3 loại chè chính gồm chè xanh, hồng trà và bạch trà xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Ông Thân Thế Ngữ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chè Hiệp Thành cho biết thêm.
Chè Phình Hồ của mình là nó có một số cái đặc điểm rất là ngon. Và đây là cái vùng bà con không dùng hóa chất. Chúng tôi đã làm chứng nhận hữu cơ EU, đã làm đăng ký thương hiệu OCOP và bây giờ thì phối hợp với địa phương để làm cái chỉ dẫn địa lý. Và chúng tôi hy vọng rằng là cái thương hiệu trà Phình Hồ bắt đầu có cái vị trí để bắt đầu đi ra thế giới một cách đàng hoàng.
Cũng là một trong số những sản phẩm nông sản Yên Bái được đưa vào tiêu thụ tại một số siêu thị lớn trong cả nước. Sản phẩm mật ong đa hoa tự nhiên xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Nếu như trước đây, sản xuất mật ong chủ yếu được người dân thực hiện bằng thủ công dựa trên kinh nghiệm là chính, thì nay người dân đã biết liên kết với nhau để chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình nuôi ong, bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên cho loài. Ông Cao Xuân Trung, thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Ngày trước ấy, mình nuôi nhỏ lẻ, nuôi gọi là thì mình bán tự do thì nó không được ấy. Nhưng bây giờ mình hợp tác xã rồi thì mình nhập hợp tác xã thì mình bán thì nó lên tem mác và có truy xuất nguồn gốc người sản xuất. Người ta chỉ cần quẹt điện thoại vào là biết cái ông sản xuất ông nào rồi.
Hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo ra đời trong bối cảnh các hộ dân dần có sự liên kết. Ban đầu các hộ chia sẻ nguồn con giống, kỹ thuật. Dần dần họ tập trung sản xuất số lượng lớn, liên kết và chia sẻ các đầu mối thu mua với nhau, nên đã tránh được rủi ro tư thương ép giá, ổn định thị trường. Mặt khác, sản phẩm mật ong Minh Bảo được chế biến bằng máy móc hiện đại, có tên, địa chỉ và được nhà nước bảo vệ quyền lợi bằng nhãn hiệu tập thể, được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đến giờ phút này thì cái số lượng hộ từ 10, 15 hộ hiện nay đã lên 25 hộ. Và quy mô đàn thì chưa có 300 đàn, thì hiện nay lên quy mô 750 đàn. Và cái sản lượng mật hàng năm thì từ 3-4 nghìn lít hiện nay đã nâng lên được 5-7 nghìn lít mật trên một năm. Và qua đó thì đã xây dựng được cái chuỗi giá trị liên kết, đặc biệt là xây dựng cái thương hiệu và cái xây dựng được cái quy trình chăn nuôi theo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục trong thời gian tới là Ủy ban xã cùng hợp tác xã sẽ nâng cao cái việc mà xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh nói chung cũng như là ngoài tỉnh nói riêng, để sau đó thì cái sản phẩm mật ong được nhiều người biết đến và sẽ tiêu thụ được nhiều hơn và nâng cao cái giá trị trong thời gian tới.
Từ xã khó khăn đã vươn mình trở thành những xã nông thôn mới, từ những gia đình nghèo cận nghèo đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Kết quả này có đóng góp không nhỏ từ kinh tế tập thể với vai trò của các tổ hợp tác và các hợp tác xã. Như cánh tay nối dài những chủ trương chính sách của Đảng, kế hoạch chương trình dự án của tỉnh đến người dân, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Kinh tế của hợp tác xã phát triển dựa trên nền tảng là kinh tế của các xã viên phát triển. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi cho rằng là phát triển hợp tác xã ở trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, là một mảng công việc cần được ưu tiên đầu tư, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ để những người dân có chung sản phẩm, có chung thị trường, có chung cái nhóm yếu tố kỹ thuật sản xuất và các cái nội dung chung khác thì tham gia xây dựng các cái mô hình hợp tác xã để phát triển, thì nó vừa chia sẻ được các cái nguồn lực cũng như là dễ tiếp cận hơn thị trường và mang lại hiệu quả cho các cái xã viên.
Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2021, toàn tỉnh hiện có trên 39.000 hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới, tương ứng với tỷ lệ 18,07%. Tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân ít nhất 4% năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trong giai đoạn 2022-2025. Để đạt được mục tiêu này, thì chủ trương xây dựng và nhân rộng tổ hợp tác xã trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, là một chủ trương đúng đắn, không chỉ đáp ứng yêu cầu về sản xuất hàng hóa, chế biến sâu hướng tới thị trường xuất khẩu, mà việc thành lập và hoạt động có hiệu quả của các hợp tác xã còn góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là tại các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, ngành giáo dục đào tạo huyện Trần Yên đã chỉ đạo các đơn vị trường học tích cực thực hiện chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại để góp phần cùng các huyện thị, thành phố thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục cho tỉnh nhà, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những tiết học được thực hiện trong phòng học thông minh đã được thực hiện vài năm nay tại trường tiểu học thị trấn Cửa Phúc, huyện Trần Yên. Phòng học thông minh được trang bị đầy đủ các thiết bị như máy tính bảng, máy chiếu, màn hình TV đã giúp các môn học trở nên sinh động, hấp dẫn, giúp học sinh tiếp thu nhanh bài hơn. Cô giáo Nguyễn Thị Hương, trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên cho biết.
Trước đây thì chưa có đầu tư về công nghệ thông tin, chúng tôi phải dạy thủ công. Nhiều khi có những cái tiết, một ngày chúng tôi 7 tiết, chúng tôi phải chuẩn bị rất nhiều đồ dùng, đặc biệt những tiết khoa học, lịch sử và địa lý. Nhưng hiện nay thì trường học chúng tôi được đầu tư hết về công nghệ thông tin. Tất cả các phòng học đều có TV, máy chiếu hoặc là phòng học thông minh. Và hiện tại thì tiết nào chúng tôi cũng ứng dụng công nghệ thông tin, học sinh rất hào hứng.
Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong trường học, thời gian qua trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc đã tích cực tổ chức triển khai, trong đó tổ chức xây dựng kho học liệu bằng cách khai thác các phần mềm về bài giảng điện tử, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo, các đề ôn luyện, hành trang số, hướng dẫn học sinh tự học và giao bài tập về nhà học sinh nghiên cứu. Nhờ đó 100% học sinh được trang bị kiến thức và bảo vệ trên môi trường mạng. Học sinh lớp 1, 2, 3 có học bạ điện tử và sổ điểm điện tử. Tất cả lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trong nhà trường sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý lớp học, trường học và các phần mềm quản lý khác. 100% công việc được xử lý trên môi trường mạng. Cô Trần Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Đối với nhà trường thì bây giờ đã 100% các lớp học là đã được lắp đặt hệ thống Internet. Đối với các giáo viên thì được sử dụng cái công nghệ soạn bài, soạn xây dựng kế hoạch dạy học, chuẩn bị bài và tiến hành dạy học ở trên lớp thì đều sử dụng bằng công nghệ thông tin. Còn đối với nhà trường thì cũng thực hiện họp, các cái cuộc họp thì cũng đã tiến hành là cuộc họp theo cái hướng là ứng dụng thông tin vào trong cái quá trình họp hành. Thế và với phụ huynh thì cũng được trao đổi, theo dõi và điểm danh học sinh các con hàng ngày trên cái sổ điện tử. Thế và các công việc thì diễn ra một cách rất thuận lợi và cũng tạo được rất là nhiều những cái hiệu quả trong cái công việc của chúng tôi đang thực hiện.
Thực hiện chương trình chuyển đổi số, trường Trung học cơ sở thị trấn Cổ Phúc đã được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất tương đối hoàn chỉnh, hầu hết được trang bị phòng học thông minh, bảng học điện tử hoặc màn hình TV, giáo viên có máy tính xách tay. Từ khi ứng dụng công nghệ thông tin theo chương trình chuyển đổi số, việc dạy và học thuận lợi và dễ dàng hơn. Không những vậy, chất lượng các bài giảng được nâng lên, học sinh tiếp thu bài nhanh hơn và hiệu quả hơn. Cô giáo Dương Thị Thu Huyền, giáo viên tiếng Anh trường Trung học cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Sau khi mà thực hiện chuyển đổi số thì chúng tôi thấy rằng là học sinh thì hứng thú và hiểu bài, và giáo viên thì rất là tiện lợi trong cái chuyển đổi số vào bài giảng thì rất là tiện lợi. Ví dụ như là chúng tôi đã xây dựng kho học liệu số, học sinh thì có thể vào đó để tìm hiểu bài, tìm vào ngân hàng câu hỏi để làm bài, và học sinh thì có thể gửi bài cho giáo viên qua trên mạng thì rất là tiết kiệm thời gian, và học sinh có thể chuyển bài thì giáo viên làm như thế thì giáo viên có thể là nhận bài một cách rất là nhanh chóng của toàn thể giáo viên, học sinh trong nhà trường.
Thực hiện nghị quyết số 51 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Cũng như nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo Trấn Yên đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Nhiều phần mềm ứng dụng đã được triển khai trong quản lý, giảng dạy. Đến nay toàn huyện có 44 phòng học tiên tiến bậc tiểu học và trung học cơ sở và 20 phòng học mầm non có thiết bị thông minh. 100% cơ sở giáo dục mầm non phổ thông sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, các phần mềm quản lý đội ngũ, quản lý cơ sở vật chất, phổ cập giáo dục. 100% cán bộ giáo viên sử dụng hòm thư điện tử. Tất cả các văn bản đi đến được xử lý qua môi trường mạng. Phòng giáo dục và đào tạo đã tích cực triển khai các ứng dụng có hiệu quả hệ thống họp trực tuyến phục vụ các cuộc họp, hội nghị, bồi dưỡng tập huấn. Bà Lê Thị Bích Thúy, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trấn Yên cho biết.
Phòng giáo dục đào tạo Trấn Yên chúng tôi cũng hết sức là quan tâm và chỉ đạo các cái nhiệm vụ này đối với việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục ở trong các nhà trường trực thuộc. Có các cái lớp tập huấn, triển khai các cái cơ sở dữ liệu để các thầy, các cô, các cán bộ quản lý, các đồng chí nhân viên có những cái nền tảng để thực hiện trong cái yêu cầu chung của cái đề án về chuyển đổi số, sẽ tăng cường cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin về chuyển đổi số trong cái yêu cầu chung của cả xã hội thì sẽ đẩy mạnh hơn nữa, nâng cao hơn nữa cái sự quản lý của các đồng chí cán bộ quản lý cũng như là việc thực hiện của các thầy, các cô, các đồng chí nhân viên trong các cái yêu cầu công việc cụ thể để đảm bảo là có hiệu quả cao nhất.
Thực hiện chương trình chuyển đổi số, các đơn vị trường học của huyện Trấn Yên đã mang lại những chuyển biến tích cực trong chuyên môn. Hầu hết các đơn vị đã áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và xử lý công việc, vận hành các ứng dụng Zalo, Facebook để kết nối hệ thống, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều lợi thế trong phát triển cây bưởi, huyện Yên Bình đã quy hoạch được vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng thương hiệu. Để phát triển bền vững cây trồng này, huyện đã chủ động nhiều giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng Việt Gáp, tăng giá trị sản phẩm bưởi. Gia đình ông Tô Văn Hữu ở thôn Hồng Quân, xã Hán Đà hiện có hơn 2 hectare bưởi, chủ yếu là giống bưởi Đại Minh với gần 500 gốc bưởi. Năm 2015, ông được lựa chọn áp dụng mô hình trồng bưởi theo hướng Việt Gáp, tiến tới gắn tem truy xuất nguồn gốc và cấp chứng nhận vùng trồng. Đây là điều kiện thuận lợi cho sản phẩm khi xuất khẩu. Theo đó, mọi quy trình chăm sóc cây bưởi được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng quả tốt nhất. Theo ông Hữu, việc áp dụng quy trình chăm sóc hữu cơ đã giúp năng suất, sản lượng và chất lượng trái bưởi của gia đình tăng lên rõ rệt. Sản phẩm bưởi của gia đình được dán tem truy xuất nguồn gốc. Ông Tô Văn Hữu, thôn Hồng Quân, xã Hán Đà, huyện Bình cho hay.
So với các loại cây trồng thì nó cao hơn mọi thứ. Thế thì gia đình nhà mình, cây bưởi nhà mình thì nó vẫn giữ giá. Vẫn là đạt phải từ 10 cho đến 12 cho đến 20 mà thậm chí đến Tết là phải là 25. Nói chung là lựa chọn thì bao giờ là quả bưởi là phải đẹp, phải ngon, phải có chất lượng. Những cái nói chung là vườn đã chất lượng thì đến bất cứ cây nào cũng đó là còn nó chất lượng, chứ khẳng không phải là tôi chọn một cây mà bây giờ cây kể trong vườn tôi bất kể ra bất quả nào cũng là ngon.
Gia đình anh Trần Văn Cương ở thôn Phai Tung, xã Đại Minh với trên 30 gốc bưởi có tuổi đời từ 20 tới 50 năm tuổi. Để nâng cao giá trị cây bưởi, anh Cương đã đăng ký tham gia hợp tác xã bưởi đặc sản Việt Gáp, xã Đại Minh và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc hữu cơ để cây bưởi phát triển tốt cho mẫu mã chất lượng thơm ngon. Anh Trần Văn Cương, thôn Phai Tung, xã Đại Minh, huyện Bình chia sẻ.
Mình thấy làm theo hướng Việt Gáp này thì mình thích cái này, học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm để mình chăm sóc cái cây bưởi mình nó đỡ bệnh này, nhé. Nó đỡ bệnh và cái hiệu quả nó đạt cao. Theo mình, gia đình nhà mình ấy thì không có hướng thay đổi cây bưởi, mà mình lúc nào cũng chỉ muốn làm sao cho cây bưởi nó thật sai, thật tốt mà cho nó ngon hơn nữa. Vì mình cảm thấy thu nhập cây bưởi này nó quá là đạt tiêu chuẩn với người nông thôn, đối với gia đình nhà mình. Đấy. Mình cảm thấy là một cái rất thích. Vì quả bưởi mình đã chăm được ngon rồi, mình bán được giá cao, thì đương nhiên là thu nhập mình cao nên mình sẽ hấp thụ vào.
Hiện nay cây bưởi đã trở thành kênh quả chủ lực của huyện Bình với trên 1.500 hectare, trong đó bưởi Đại Minh trên 1.000 hectare, tập trung tại hai xã Hán Đà và Đại Minh. Để nâng cao được giá trị, huyện đã tạo mọi điều kiện giúp nhân dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tuyên truyền vận động người dân tập trung sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn để nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đến nay, toàn huyện có 38,4 hectare bưởi được áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Để tiếp tục nâng tầm thương hiệu, đưa sản phẩm bưởi Đại Minh đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, huyện Bình tiếp tục khuyến khích người dân tiếp tục cải tạo, nâng cao chất lượng của diện tích cây bưởi đã có, chuyển đổi dần sang sản xuất hữu cơ và đưa hướng sản xuất nông nghiệp an toàn để đưa sản phẩm ra thị trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hợp tác xã bưởi Việt Gáp, xã Đại Minh còn phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện để nâng hạng lên 4 sao. Cùng với đó, huyện đã đưa sản phẩm bưởi đặc sản Đại Minh lên giới thiệu trên sàn thương mại điện tử vỏ sò.vn và bán hàng trực tiếp trên Facebook. Năm 2022, Hợp tác xã bưởi đặc sản Việt Gáp Đại Minh kết nối và đưa 230 tấn bưởi đảm bảo các tiêu chuẩn vào các siêu thị ở Hà Nội, Thái Bình và Yên Bái. Bà Đào Thị Thanh Hiền, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian tới, thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình sẽ tích cực tham mưu Ủy ban huyện, rà soát, đánh giá lại diện tích trồng bưởi nói chung và diện tích trồng bưởi Đại Minh nói riêng trên địa bàn toàn huyện, tổ chức triển khai đăng ký sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hướng dẫn cấp mã số vùng trồng để phục vụ tiêu thụ nội địa và phục vụ tiêu thụ xuất khẩu, phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả để triển khai cái đề tài khoa học, nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật, tổng hợp đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bưởi như là các biện pháp canh tác, kỹ thuật, chăm sóc cây trồng và việc thu hái, bảo quản quả bưởi. Đánh giá lại các sản phẩm bưởi OCOP đã được công nhận và tiếp tục xây dựng sản phẩm OCOP bưởi đạt từ 4 sao trở lên, tích cực giới thiệu quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, giới thiệu sản phẩm qua các kênh và tại các siêu thị lớn, các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh.
Hiện nay, huyện Bình đang nỗ lực tuyên truyền, quảng bá, tham gia các gian hàng hội chợ nhằm đưa thương hiệu bưởi của Yên Bình đến với đông đảo người tiêu dùng, đồng thời vận động nhân dân liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền thông qua các hoạt động nghiệp vụ của mình, từ đó góp phần hạn chế rủi ro, giúp các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi hoạt động an toàn, hiệu quả hơn, đảm bảo an toàn tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi. Trong tiến trình đổi mới nền kinh tế, tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, tiêu biểu là đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, nơi người gửi tiền chủ yếu ở khu vực nông thôn. Thông qua triển khai các hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền đã được đảm bảo, niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng ngày càng được củng cố, từ đó gia tăng uy tín, thúc đẩy quá trình huy động vốn của các tổ chức tín dụng.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Phí bảo hiểm tiền gửi là khoản tiền mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi để bảo hiểm cho tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đó. Thủ tướng Chính phủ quy định khung phí bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Khoản 3, điều 12, Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi đầy đủ và đúng thời hạn. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là đối tượng chịu trách nhiệm nộp phí bảo hiểm tiền gửi. Tiền gửi của người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được bảo hiểm một cách tự động. Người gửi tiền không phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Chưa có bao giờ đẹp như hôm
ôi
nay.
Ôi trời ơi, con gái bố hát hay quá nhỉ.
Bố ơi, hôm nay trường con tổ chức cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm tiền gửi đấy bố ạ.
À, bố biết bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Thế để bố kiểm tra, con thử trả lời bố xem bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được chính phủ thành lập nhằm mục đích gì?
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được chính phủ thành lập nhằm thực hiện hai mục đích. Đó là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
Thế câu này nữa này, trách nhiệm nộp phí bảo hiểm tiền gửi thuộc về ai?
Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm tiền gửi của người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được bảo hiểm một cách tự động. Người gửi tiền không phải đóng phí.
Ôi giời, con gái bố chuẩn luôn. Thôi đi nhanh, đi nhanh, con ẵm giải của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam con nhá.
Vâng ạ.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.